7. Sa di xuất gia. 1. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở nước Thích Ca, các tỳ kheo độ người mà cha mẹ họ không cho phép. Các cư sĩ cơ hiềm nói như trên. Sau đó, Đức Thế Tôn sáng sớm đắp y bưng bát đến cung vua Tịnh Phạn. Khi ấy, mẹ của La Hầu La dẫn La Hầu La lên trên lầu cao, từ xa thấy Phật đi đến, nói: "Con thấy Sa môn kia không?" La Hầu La thưa: "Con có thấy." Gia Du nói: "Đó là cha của con có thể đến đòi của cải." Đức Phật vào trong cung, ngồi nơi đất trống trước sân. La Hầu La chạy xuống lầu, đến chỗ Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi đứng trong bóng của Đức Phật, nói: "Bóng mát này thích quá, nguyện Phật cho của cải của cha con." Đức Phật nói: "Con nghĩ kỹ, có muốn được hay không?" La Hầu La thưa: "Con muốn được." Đức Phật bèn dẫn về chỗ ở, bảo Xá Lợi Phất: "Thầy có thể độ đứa nhỏ này." Xá Lợi Phất bạch: "Trước đây Đức Thế Tôn cấm không được nuôi hai sa di. Con đã có châu na rồi, không thể độ nữa." Đức Phật dạy: "Này cho phép những người như thầy có khả năng giáo giới được nuôi hai sa di. Thể thức độ như sau. Trước hết, trao cho Ưu Bà Tắc ba pháp quy. Dạy họ nói: "Con tên là Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tỳ Kheo Tăng." Nói như vậy ba lần, lại dạy họ nói: "Con tên là Quy Y Phật rồi, Quy Y Pháp rồi, Quy Y Tỳ Kheo Tăng rồi." Cũng nói ba lần: "Con tên là Ưu Bà Tắc của Phật Bà Già Bà." Lại nên dạy nói: "Con tên là trọn đời không sát sanh, trọn đời không trộm cắp, trọn đời không tà dâm, trọn đời không nói dối, trọn đời không uống rượu." Lại nên dạy họ nói: "Con tên là Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tỳ Kheo Tăng." Nói như vậy ba lần. Nay con ở trong chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, xuất gia làm sa di, hòa thượng pháp hiệu. Kế tiếp dạy họ nói: "Trọn đời không sát sanh là giới của sa di, trọn đời không ăn trộm là giới của sa di, trọn đời không dâm dục là giới của sa di, trọn đời không nói dối là giới của sa di, trọn đời không uống rượu là giới của sa di, trọn đời không ca múa sướng hát, không đến xem nghe là giới của sa di, trọn đời không đeo tràng hoa, thoa đồ thơm vào mình là giới của sa di, trọn đời không ngồi nằm trên giường cao rộng là giới của sa di, trọn đời không nhận và chứa cất vàng bạc và tiền là giới của sa di, trọn đời không ăn quá giờ ngọ là giới của sa di. Đây là 10 giới của sa di." Khi ấy, vua Tịnh Phạn nghe Phật đã độ La Hầu La nên rất buồn, đến chỗ Phật nói: "Xưa kia Phật xuất gia, còn có Nan Đà không làm cho tôi áo não như vậy. Nan Đà lại xuất gia, còn chút hy vọng ký thác nơi đứa cháu này. Nay lại xuất gia, vấn đề kế thừa việc nước, việc nhà, thế là đoạn tuyệt. Kẻ chưa dứt được vọng tình, làm sao nhẫn chịu?" Nhà vua lại nhân trường hợp của mình, bạch Phật: "Sự luyến ái đối với con cháu còn hơn cốt tủy. Tại sao các tỳ kheo lại lén dụ dẫn con người ta, độ cho làm đạo? Quý xin Phật từ nay ra lệnh các tỳ kheo, cha mẹ không cho phép thì không được độ." Đức Phật vì nhà vua nói các pháp màu, chỉ vẽ sự lợi ích, giúp vua được hoan hỷ, rồi nhà vua cáo lui trở về cung. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: "Cha mẹ của họ không cho phép, thật sự các ông có độ họ cho thọ giới cụ túc hay không? Kính bạch Thế Tôn, có. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, từ nay cha mẹ không cho, không được độ, cũng như trước. 2. Bấy giờ tại thành Dương Xá, có một đại phú trưởng giả tin ưa Phật Pháp, thường đãi cơm cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Sau đó, bị phi nhân làm hại, chỉ còn hai đứa nhỏ, nghèo khổ bần cùng, thường lượm thức ăn dư để sống. Hai đứa nhỏ trước kia thường gặp các tỳ kheo, cho nên từ xa thấy các tỳ kheo bèn chạy đến, cầm y bát ngồi trên bắp vế của tỳ kheo. Các tỳ kheo sợ nhớp y bát nên tránh xa nó. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: nhà này trước đây giàu có, tất cả sa môn không ngày nào không đến. Nay thấy kẻ mồ côi bần cùng lại tránh đi xa, không biết ơn nuôi dưỡng, chỉ có thức ăn mới gần, không hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi bạch Phật. Đức Phật hỏi các tỳ kheo: thật sự, các ông có như vậy không? Bạch Đức Thế Tôn, có. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo A Nan: hai đứa nhỏ kia đã bao nhiêu tuổi? Có thể đuổi quạ nơi nhà ăn được chưa? Tôn giả A Nan thưa: có thể đuổi được. Đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi. Đức Phật bảo các tỳ kheo: nay ta cho phép độ hai đứa nhỏ, vân vân, cho đến câu có thể đuổi quạ. Các tỳ kheo độ hai đứa nhỏ rồi, sai nó đuổi quạ nơi nhà ăn mà không cho thức ăn chánh. Các cư sĩ thấy, nói: các sa môn này thường khen ngợi sự bố thí, ăn bình đẳng. Nay độ hai đứa nhỏ này chỉ sai đuổi quạ mà không cho thức ăn chánh. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bạch Phật. Đức Phật dạy: như phần ăn mà thượng tọa nhận được, phần của sa di cũng như vậy. Đứa nhỏ đuổi quạ cũng cho bình đẳng như trên. 8. Các già nạn 2. 1. Bấy giờ có một ma nạp hại mẹ, suy nghĩ tội nặng, thường có sự hối hận sợ sệt, không biết làm thế nào để tiêu diệt tội này, nghĩ rằng sa môn Thích Tử đều phụng hành chánh pháp, tịnh tu phạm hạnh, nếu ta vào đó xuất gia, tội sẽ nhẹ bớt. Nghĩ xong, ma nạp bèn đến tăng phường thưa các tỳ kheo: cho tôi xuất gia, thọ cụ túc giới. Các tỳ kheo hỏi ma nạp: ngươi là ngoại đạo, không kính tín Phật Pháp, tại sao nay lại muốn xuất gia ở nơi này? Ma nạp đem sự thật để trả lời. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào. Bạch Phật. Đức Phật dạy: người hại cha mẹ, trong giáo pháp ta không phục sinh, không nên cho xuất gia thọ cụ túc giới. Nếu đã thọ cụ túc giới, thì nên diệt tận. 2. Bấy giờ có giặc cướp A Luyện Nhã, giết một tỳ kheo ở A Luyện Nhã. Từ đó về sau, ông ta tâm thường bị đốt cháy, não loạn, giống như tro nóng tự nướng cháy thân hình, ngày đêm thống khổ, không có một chút bình yên. Bèn nghĩ, sa môn Thích Tử đều phụng hành chánh pháp, tịnh tu phạm hạnh, nếu ta xuất gia nơi đó, có thể tránh khỏi nỗi nhiệt não này. Nghĩ rồi liền đến tăng phường cầu xin xuất gia. Các tỳ kheo nói: ông là giặc A Luyện Nhã, thường ưa muốn giết người, cướp đoạt của cải của người, không có tâm lân mẫn. Nay tại sao lại muốn xuất gia trong pháp luật của Phật? Đương sự đem sự thật để trả lời. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào. Bạch Phật. Đức Phật dạy: tỳ kheo bị giết kia là vị A-la-hán, nên kẻ sát này ở trong pháp ta không phục sanh. không nên cho xuất gia thọ cụ túc giới. Nếu đã thọ cụ túc giới thì nên diệt tẩn. 2. Bây giờ điều đạt với ác tâm làm thân Phật chảy máu, các tỳ kheo không biết nên đãi ngộ thế nào. Bạch Phật, Phật dạy: với ác tâm làm thân Phật chảy máu, ở trong giáo pháp ta không phục sinh, không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã thọ cụ túc giới thì nên diệt tẩn. Điều đạt phá tăng cũng như vậy, không nên cho xuất gia. 3. Bấy giờ Đức Phật du hóa nước Câu Tác La cùng với đại tỳ kheo tăng 1250 vị đầy đủ, tuần tự du hành đến bên sông Hắc Ám, dừng chân dưới rừng Ta La. Có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, rừng Ta La này là nơi phá phạm hạnh số đông tỳ kheo ni. Đức Phật hỏi: tại sao ngươi biết? Bạch Thế Tôn, khi ấy con ở đây. Đức Phật lại hỏi: ngươi có phá phạm hạnh của tỳ kheo ni không? Tỳ kheo ấy thưa: bạch Thế Tôn, có. Đức Phật bảo các tỳ kheo: người phạm dâm tỳ kheo ni, ở trong pháp của ta không phục sinh, không nên cho xuất gia thọ cụ túc giới. Nếu đã thọ giới cụ túc thì nên diệt tẩn. 4. Bấy giờ có một A-tu-la tử nhàm chán sanh lão bệnh tử, khởi ý niệm: Sa môn Thích Tử phụng hành chánh pháp, tịnh tu phạm hạnh, ta nên đến đó xuất gia sẽ hết các gốc khổ. Nghĩ rồi hóa thành hình người đến tăng phường cầu xin xuất gia. Các tỳ kheo liền cho thọ giới cụ túc. Tân tỳ kheo này ăn phần ăn của một người cho đến phần ăn của bảy người mà vẫn không no. Ăn cả thức ăn dư của tăng vẫn không đủ. Khi ấy, thành Vương Xá có hai cư sĩ. Cùng một ngày, mỗi nơi mời 500 vị tăng thọ trai. Các tỳ kheo đồng đến một nhà, chỉ trong chốc lát, tỳ kheo hóa thân kia ăn hết 500 phần ăn. Các cư sĩ cơ hiềm nói: tại sao các tỳ kheo lại độ phi nhân? Tỳ kheo kia biết người ta biết rõ mình rồi, vội vã trở về vị trí cũ. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bạch Phật: Đức Phật dạy, ở trong giáo pháp ta, phi nhân không phục sinh, không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã thọ giới cụ túc thì nên diệt tẩn. Khi thọ giới cụ túc, nên hỏi: ngươi có phải là phi nhân không? 5. Bấy giờ Long Vương Thiện Tự Tại nhàm chán sanh lão bệnh tử, nghĩ muốn xuất gia, hóa làm một ma nạp, vân vân, cho đến câu các tỳ kheo độ cho xuất gia thọ giới cụ túc cũng như trên. Theo phép của loài rồng, có hai thời gian không thể biến hình. Một là khi hành dục, hai là khi ngủ. Sau đó, tân tỳ kheo này ngủ, thân đầy cả một phòng. Hơi thở nghe như tiếng sấm, trở ngại các tỳ kheo tọa thiền. Mọi người đến xem, tỳ kheo kia nghe tiếng người đến, bèn thức dậy, trở lại làm thân hình của tỳ kheo, ngồi kiết già. Các tỳ kheo gọi bảo: mở cửa. Tỳ kheo kia mở cửa. Các tỳ kheo hỏi: thầy là ai? Tôi là Sa Môn Thích Tử. Các tỳ kheo nói: thầy đừng nói dối. Tỳ kheo kia bèn trả lời đúng sự thật. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào. Bạch Phật, Đức Phật dạy: súc sinh ở trong pháp của ta không phục sinh, không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã thọ rồi, nên diệt tẩn. Từ nay, khi thọ giới không biết, thì nên để 7 ngày xem thử. 6. Bấy giờ các tỳ kheo độ Huỳnh Môn, tức người bị thiến, cho thọ giới cụ túc. Người ấy gọi các sa di và người giữ vườn cùng làm hạnh bất tịnh, đi ra ngoài thấy người khác cũng làm như vậy. Các bạch y thấy Cơ Hiềm nói: Sa môn Thích Tử độ các huỳnh môn chắc sẽ cùng làm hạnh bất tịnh, bọn này không biết người nào nên độ, người nào không nên độ. Cho đến câu: Nếu đã thọ cụ túc giới thì nên diệt tẩn. Cũng như trên, khi thọ giới cụ túc nên hỏi trước: Ngươi có phải là trượng phu hay chăng? Hai căn cũng như vậy. 7. Bây giờ có một gia đình bị phi nhân làm hại, chỉ còn sống sót ông chủ nhà. Ông ta nghĩ: Nay ta cùng cực đói khổ, nên tìm phương cách nào để bảo toàn tánh mạng. Ông ta lại nghĩ: Sa môn Thích Tử được nhiều y thực, đau ốm có thuốc thang. Ta nên tự cạo đầu, mặc áo cà sa ở nhà, rồi hàng ngày đến nơi tăng phường, theo thứ tự nhận thức ăn. Nghĩ như vậy liền tự cạo đầu làm tỳ kheo, đến trú xứ tỳ kheo tìm thức ăn. Các tỳ kheo kính lễ, vị ấy đều nhận. Vị ấy cũng kính lễ tỳ kheo. Các tỳ kheo hỏi: Tại sao thầy kính lễ người khác, lại nhận người khác kính lễ? Thầy bao nhiêu tuổi, thọ giới khi nào? Hòa thượng, A Xà Lê của thầy là ai? Tỳ kheo ấy đáp: Tôi tự cạo đầu, mặc pháp phục, không có hòa thượng, không có năm tháng thọ giới. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào, bạch Phật: Đức Phật dạy, nếu tự cạo đầu, tự xưng tỳ kheo, ở trong pháp ta không phục sinh, không nên cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã thọ giới cụ túc, thì phải diệt tẩn. 8. Bấy giờ đệ tử của Bạc Nan Đà là tỳ kheo Ni Kiền, trước kia bỏ đạo, sau lại đến cầu xin xuất gia. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào, bạch Phật: Đức Phật dạy, người bỏ nội pháp làm ngoại đạo, ở trong chánh pháp của ta không phục sinh, không nên cho thọ giới cụ túc. Nếu đã thọ giới cụ túc thì nên diệt tẩn. 9. Bấy giờ Tôn Đà La Nan Đà Bà Kỳ Tử không xả giới, hành dâm dục. Về sau vị này nói ra chỗ sai phạm này, các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào, đem vấn đề bạch Phật: Đức Phật dạy, nếu tự nói phạm biên tội, ở trong chánh pháp ta không thể sanh trưởng, không nên cho thọ giới cụ túc. Nếu đã thọ giới cụ túc rồi thì phải diệt tẩn. Khi thọ giới phải hỏi: Ông trước đây xuất gia có tịnh tu phạm hạnh không? 9. Y chỉ và dứt y chỉ. 1. Bấy giờ các tỳ kheo không thọ y chỉ mà ở, không có người giáo giới, ngu ám, không biết gì, không thể học giới. Các tỳ kheo trưởng lão bạch Phật: Đức Phật dạy, phải thọ y chỉ. Nếu một đêm không thọ y chỉ, không được phép ở, kể cả uống nước trong tăng phường. Nếu uống thì phạm đột kiết la. Do Đức Phật không cho phép, về vấn đề không thọ y chỉ nên tỳ kheo không dám ở trong tăng phường. Khi ấy, có một tỳ kheo tránh nơi nghỉ ngơi, đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Đức Phật hỏi: Thầy từ đâu đến? Tỳ kheo ấy thưa: Con từ đến. Đức Phật hỏi: Trú xứ đó, đệ nhất thượng tọa, đệ nhị, đệ tam thượng tọa là ai? Bạch Thế Tôn: Con không biết. Đức Phật lại hỏi: Trú xứ gần đó, ai là thượng tọa? Lại đáp: Con cũng không biết. Đức Phật lại hỏi: Tại sao thầy không biết? Lại đáp: Con tránh trú xứ, không vào trong chúng kia, cho nên không biết. Đức Phật hỏi: Tại sao thầy tránh trú xứ? Đáp rằng: Vì Đức Phật không cho phép không thọ y chỉ. Nếu không thọ y chỉ, thì ngay cả nước ở trong tăng phường cũng không cho phép uống, cho nên con tránh. Đức Phật bằng mọi cách quở trách tỳ kheo kia: "Thầy làm điều phi pháp, không nên vì vấn đề thọ y chỉ mà tránh trú xứ." Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo: "Nếu vì vấn đề thọ y chỉ mà tránh trú xứ, phạm đột kiết la." 2. Lại có các tỳ kheo trên đường đi thấy tăng phường, bèn vào thọ y chỉ, gặp lúc các tỳ kheo ngồi tọa thiền, hoặc gặp lúc bực bội, không thọ y chỉ được, do đó không đi kịp đoàn, hoặc thọ y chỉ rồi liền đi. Các tỳ kheo khác hỏi: "Tại sao thầy thọ y chỉ rồi liền đi?" Đáp rằng: "Đức Thế Tôn không cho phép vì vấn đề thọ y chỉ mà tránh trú xứ đi. Nay, tôi thấy chỗ nghỉ ngơi của Tăng không dám không đến thọ y chỉ, lại cần đi cho kịp đoàn, do vậy nên đi liền. Có vị vì đi không kịp đoàn bạn, nên giữa đường gặp cướp. Các tỳ kheo trưởng lão bạch Phật, Phật dạy: Nay cho phép được một đêm không thọ y chỉ. Tuy được phép một đêm, song vẫn còn gặp các nạn. Họ lại bạch Phật, Phật dạy: Nay cho phép không thọ y chỉ cho đến đêm thứ sáu. Lại có các tỳ kheo qua sáu đêm rồi mà không thọ y chỉ. Bạch Phật, Phật dạy: Không cho phép quá sáu đêm, nếu quá phạm đột kiết la. 3. Khi ấy, các tỳ kheo hướng đến cho người này, người kia, tác pháp y chỉ, cũng hướng đến y chỉ người này, người kia. Bạch Phật, Phật dạy: Tất cả không nên như vậy, nên y chỉ với trưởng lão, các thiện tỳ kheo như pháp, có khả năng chuyên về giáo giới. Nếu người thọ y chỉ muốn dời chỗ khác, trước hết nên thưa hòa thượng A Xà Lê biết nơi đó có người có thể y chỉ, vậy sau mới đi. Có các đệ tử khi gần đi mới cáo từ hòa thượng A Xà Lê. Đức Phật dạy: Không cho phép khi gần đi mới cáo từ, cần phải thưa trước với thầy 2-3 ngày. Vị thầy nên tìm hiểu chỗ đến có người có thể y chỉ không, mới cho đệ tử đi. Khi đến nơi, trước hết phải lễ tháp, kế đến lễ hòa thượng, rồi xin phòng xá. Vậy sau mới cầu y chỉ. Tỳ kheo tác pháp y chỉ nên hỏi: Hòa thượng A Xà Lê của thầy là ai? Trước đây thầy ở đâu và tụng kinh gì? Nếu trả lời như pháp, thì nên tác pháp cho y chỉ. Nếu trả lời không như pháp thì nên nói: Thầy không biết tôi không biết thầy. Thầy nên đến vị nào biết thầy để cầu y chỉ. Nếu trường hợp nghi thì nói: Thầy chờ thời gian, người thọ y chỉ nên chờ, cho đến thời gian sáu đêm để xem xét. Hợp ý thì nên cho y chỉ, nếu không hợp ý thì nói như trên. 4. Lại có tỳ kheo bệnh cầu y chỉ. Tỳ kheo kia khởi ý niệm: Đức Phật dạy tỳ kheo nên xem xét đệ tử như vậy, như vậy. Nay người này bệnh, ta không thể chăm sóc được, bèn không cho tỳ kheo bệnh y chỉ. Các tỳ kheo không biết thế nào. Bạch Phật, Phật dạy: Nay cho phép khi bệnh không thọ y chỉ, lành bệnh rồi sau mới thọ. 5. Lại có tỳ kheo đang nuôi bệnh cầu y chỉ. Tỳ kheo kia nói: Đức Phật dạy tỳ kheo nên chăm sóc hòa thượng A Xà Lê như vậy, như vậy. Nay thầy đang nuôi bệnh, không thể cho thầy y chỉ. Tỳ kheo nuôi bệnh không được y chỉ, xấu hổ, bèn bỏ bệnh nhân đi cầu y chỉ. Người bệnh không có ai chăm sóc, bệnh tình nguy kịch thêm, hoặc đưa đến mạng chung. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: Nay cho phép tỳ kheo đang nuôi bệnh không thọ y chỉ, đợi bệnh nhân lành sau mới thọ. 6. Lại có tỳ kheo đối với chỗ xứng ý hành đạo, đắc đạo quả, cầu y chỉ, các tỳ kheo không cho, bèn mất đạo quả. Bạch Phật, Phật dạy: Nếu là chỗ xứng ý hành đạo, đắc đạo quả mà không có người cho tác y chỉ, thì cho phép ở trong chúng kia. Đối với bậc thượng tọa hay là ngang bằng với bậc thượng tọa, tâm sanh y chỉ, kính như pháp, kính thầy để ở. Khi ấy, các tỳ kheo A Xà Lê hoặc qua đời, hoặc thôi tu, hoặc đi xa, hoặc làm ngoại đạo, hoặc ra ngoài giới, không biết mất y chỉ hay không, bạch Phật, Phật dạy. Mất y chỉ có 8 trường hợp. Y chỉ sư đi xa, thôi tu, chết, làm ngoại đạo, thấy hòa thượng trước của mình. Y chỉ sư nói, ông trở lại thầy, vân vân, thọ y chỉ. Y chỉ sư ra ngoài giới cách đêm, đủ 5 tuổi thông minh, biện tài, đến khi tướng mặt trời xuất hiện. Đó là 8 trường hợp đều mất y chỉ. 10. Tạp sự. Bấy giờ các tỳ kheo chia phẩm vật an cư cho Sa Di bằng với mình. Sa Di bèn không kính tăng, bạch Phật, Phật dạy. Nên dùng một phần của một tỳ kheo cho 3 Sa Di. Sa Di vẫn không cung kính, lại bạch Phật, Phật dạy. Nên phạt Sa Di. Các tỳ kheo không hỏi thầy của Sa Di mà phạt họ, thầy họ không vui, bạch Phật, Phật dạy. Nên nói với thầy của họ làm phi pháp để yểm trợ họ. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, thầy không nên làm phi pháp để yểm trợ trò. Lại có một Sa Di tăng phạt đoạn phần ăn. Người thí chủ nọ sau đó thỉnh tăng thọ trai. Các tỳ kheo đến, theo thứ tự ngồi xong, người thí chủ không dọn thức ăn. Các tỳ kheo nói, giờ thọ trai đã đến, sao không dọn thức ăn? Người thí chủ đáp, đợi tăng tập. Các tỳ kheo nói, tăng đã tập rồi. Thí chủ nói, vị Sa Di mà tôi cúng dường chưa đến. Các tỳ kheo nói, vị ấy không được đến. Thí chủ hỏi, tại sao? Tăng đáp, bị phạt không cho ăn. Người thí chủ nói, có bao nhiêu cách để phạt, tại sao nhẫn tâm đoạn khẩu phần? Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên đoạn khẩu phần, nên phạt bằng cách bắt quét đất, dọn dẹp cỏ rác, sửa chỗ đi kinh hành, làm các cấp nơi đường đi, vân vân. Áp dụng những cách như vậy để phạt. 11. Các liên hệ già nạn. 1. Khi ấy, có một tỳ kheo nam căn biến mất, nữ căn hiện ra. Các tỳ kheo không biết giải quyết thế nào. Bạch Phật, Đức Phật dạy, nên dùng vấn đề thọ giới, vấn đề thỉnh sư, vấn đề tuổi tác của đương sự chuyển qua trú xứ tỳ kheo ni. Y pháp tỳ kheo ni mà sống. Nếu trước kia phạm cộng giới của tỳ kheo ni nên hối quá trong tỳ kheo ni. Nếu trước kia phạm giới bất cộng thì khỏi phải hối quá. Tỳ kheo ni căn biến cũng như vậy. 2. Có một thức xoa mana căn biến, không biết làm thế nào. Bạch Phật, Phật dạy, nên dùng vấn đề xuất gia của đương sự. Nếu tuổi đủ 20 thì trong chúng tỳ kheo 10 vị cho thọ giới cụ túc. Nếu tuổi chưa đủ 20 thì tức là Sa Di. Sa Di Ni cũng như vậy. 3. Có một Sa Di căn biến, không biết giải quyết thế nào. Bạch Phật, Đức Phật dạy, nên dùng vấn đề xuất gia của đương sự. Nếu tuổi đủ thì cho 2 năm học giới, liền đối trước chúng tỳ kheo ni thọ 2 năm học giới. Nếu tuổi chưa đủ thì không nên cho 2 năm học giới, chỉ làm Sa Di Ni. 4. Bấy giờ có một tỳ kheo bị lửa dục thiêu đốt, không thể kham nhẫn, tự chặt đứt cái hình nam căn của mình. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật quở trách, ngươi là người ngu si, cái không nên chặt lại chặt, cái nên chặt lại không chặt. Phật bảo các tỳ kheo, nếu chặt cái đầu âm cho đến phân nửa thì phạm đột chiết la. Nếu chặt hết thì phạm thâu lan giá. Nếu cử đi một tinh hoàn thì phạm thâu lan giá. Nếu cử cả hai tinh hoàn thì nên diệt tẩn. Nếu bị ác thú cắn, bị oan gia làm hại và tự thối nát hư hoại, không phục hồi khả năng người nam nữa, đều nên diệt tẩn. 5. Bấy giờ các tỳ kheo độ người tay chân bị chặt, cho thọ giới cụ túc. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử không biết người nào nên độ, người nào không nên độ. Không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bạch Phật. Phật dạy: Không nên độ những người như vậy, nếu độ cho thọ giới cụ túc, sư tăng phạm đột kiết la. Từ nay người bị chặt tay, chặt chân, tay chân bị chặt, sức tay, sức mũi, tay mũi bị sức, chặt ngón tay, chặt nam căn, mất đầu âm, mắt lộ, bị trị phạt bằng roi, làm cho hư hoại tướng tốt, phạm tội nhà quan, tội bị xăm đốt để lại vết tích trên người, tay chân co quắp, khập khểnh, mất âm thanh, trong thân, ngoài thân bị bướu, thân bên trong cong, thân bên ngoài cong, cả trong lẫn ngoài thân bị cong, mắt lé, một tay dài, một tay ngắn, tay bên tả nhấc lên, câm, điếc, đuôi, bệnh càng tiêu, bệnh hủi, cuồng, quá già, không có ai nghi, xấu xí, hủy nhục chúng tăng. Những hạng người như vậy đều không nên độ. Nếu đã độ, cho thọ giới cụ túc, vân vân, như trên đã đề cập. 6. Các tỳ kheo độ người nói cà lâm, Đức Phật dạy, không nên độ người nói cà lâm cho thọ giới cụ túc. 7. Lại có các tỳ kheo trước không cho thọ giới sa di, lại cho thọ giới cụ túc. Lại có các tỳ kheo không thỉnh hòa thượng, lại cho thọ giới cụ túc. Lại có các tỳ kheo đương sự không xin thọ giới cụ túc, lại cho thọ giới cụ túc. Lại có các tỳ kheo cho người lõa hình thọ giới cụ túc. Lại có các tỳ kheo cho người không đủ y bát thọ giới cụ túc. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên cho thọ như vậy.